Hồi 35, bị phụ rẫy, Hồ Xung lâm trọng bệnh. Lệnh Hồ Xung trở về động suy nghĩ cả nửa ngày, lại đến hậu động quan sát các đồ hình trên vách đá, hết đi ra, rồi lại đi vào không biết bao nhiêu lần. Trời đã xế chiều, bỗng nghe tiếng bước chân vọng lại. Nhạc Linh Sang xách thùng cơm đi lên, Lệnh Hồ Xung vui mừng, vội chạy đến sườn núi đón rồi gọi, "Tiểu sư muội!" Giọng chàng run run vì quá xúc động. Nhạc Linh Sang không đáp. Cô lên tới đỉnh núi, không thèm liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, đặt mạnh thùng cơm lên tảng đá to, rồi liền quay người bỏ xuống núi. Lệnh Hồ Xung vội gọi, "Tiểu sư muội, tiểu sư muội làm sao vậy?" Nhạc Linh Sang hừ lên một tiếng, chân phải bước nhanh xuống núi. Mặc cho Lệnh Hồ Xung gọi hoài, cô vẫn không đáp một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại liếc nhìn. Lệnh Hồ Xung hoang mang không biết phải làm sao, mở thùng cơm ra thấy có đủ cơm trắng, hai đĩa rau và một hồ rượu nhỏ. Chàng ngơ ngẩn nhìn thùng cơm hồi lâu rồi bất giác đờ người ra. Mấy lần Lệnh Hồ Xung muốn ăn cơm nhưng chỉ ăn được một miếng thì cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không sao nuốt nổi nên không ăn nữa. Chàng tự hỏi, nếu tiểu sư muội giận ta, sao lại đích thân đem cơm lên cho ta? Còn nếu nàng không giận ta, sao một tiếng cũng không nói, mắt cũng không thèm liếc nhìn ta? Chẳng lẽ lục sư đệ bị bệnh nên nàng phải đem cơm lên? Nhưng nếu lục sư đệ không đem cơm lên, thì bọn ngũ sư đệ, thất sư đệ, bát sư đệ đều có thể đem cơm lên được. Tại sao tiểu sư muội lại muốn tự mình đem cơm? Những suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung như thủy triều lên xuống từng đợt nối tiếp. Mãi suy đoán những tâm tình của Nhạc Linh Sang, chàng dẹp hết những suy nghĩ về võ công trên vách đá ở hậu động. Chiều hôm sau, Nhạc Linh Sang lại đem cơm lên. Cô ta vẫn không thèm liếc chàng một cái, một câu cũng không nói. Lúc xuống núi cô ta còn hát vang bài sơn ca Phúc Kiến. Lòng Lệnh Hồ Xung đau như dao cắt, thầm nghĩ, thì ra tiểu sư muội cố ý chọc tức mình. Chiều ngày thứ ba, Nhạc Linh Sang lại đem thùng cơm đặt mạnh lên trên tảng đá rồi quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa bèn gọi, "Tiểu sư muội, xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói với sư muội." Nhạc Linh Sang quay người lại nói, "Có chuyện gì cứ nói ra đi." Lệnh Hồ Xung thấy vẻ mặt cô lạnh lùng như bao phủ một lớp sương dày đặc, không một chút tươi cười, chàng lẩm bẩm nói, "Tiểu sư muội, sư muội, sư muội." Nhạc Linh Sang nói, "Tiểu sư muội làm sao?" Lệnh Hồ Xung nói, "Ta bình thường chàng rất tự nhiên, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng lúc này lại không nói nên lời." Nhạc Linh Sang nói, "Đại sư ca không nói được, tiểu muội đi đây." Cô nói xong liền quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, nghĩ rằng cô xuống núi thì đến chiều mai mới lên lại, hôm nay không hỏi cho rõ ràng thì đêm nay lại đau khổ dằn vặt, làm sao ta có thể chịu đựng nổi. Huống chi nhìn vẻ mặt cô như vậy, không chừng chiều mai cô sẽ không lên nữa, thậm chí có thể một tháng cũng không lên. Tình hình cấp bách, chàng bèn giơ tay kéo tay áo của cô lại. Nhạc Linh Sang giận nói, "Buông tay ra." Cô giật mạnh tay, soạt một tiếng, tay áo bị rách trễ xuống, để lộ ra nửa cánh tay trắng nõn. Nhạc Linh Sang vừa thẹn vừa giận, cảm thấy cánh tay lộ ra không biết giấu vào đâu. Cô tuy là người học võ, nhưng còn câu nệ tiểu tiết theo chuẩn mực của người con gái quê cát. Bỗng nhiên bị lộ ra hơn nửa cánh tay, cô lúng ta lúng túng nói, "Đại sư ca, cả gan." Lệnh Hồ Xung vội nói, "Tiểu sư muội xin lỗi, ta không cố ý." Nhạc Linh Sang lấy tay áo bên phải che cánh tay trái lại, rồi lớn tiếng nói, "Đại sư ca muốn nói cái gì?" Lệnh Hồ Xung nói, "Ta không hiểu, tại sao tiểu sư muội đối xử với ta như vậy? Nếu đúng thật ta đắc tội với tiểu sư muội thì sư muội rút kiếm đâm lên người ta 17-18 nhát, ta có chết cũng không oán hận." Nhạc Linh Sang cười nhạt nói, "Đại sư ca là đại sư huynh, chúng tôi làm sao dám đắc tội với đại sư ca, còn nói chi đến chuyện đâm 17-18 nhát. Chúng tôi là sư đệ sư muội của đại sư ca không đánh mắng đã là cảm ơn trời đất lắm rồi." Lệnh Hồ Xung nói, "Ta suy nghĩ nát nước mà không ra, không biết mình đã có chỗ nào đắc tội với sư muội." Nhạc Linh Sang hậm hực nói, "Đại sư ca không biết ư? Đại sư ca bảo Lục Hầu Nhi tâu rỗi trước mặt gia gia và má má, đại sư ca đã rõ lắm rồi mà." Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ hỏi, "Ta bảo lục sư đệ tâu rỗi với sư phụ và sư nương ư? Tâu rỗi tiểu sư muội sao?" Nhạc Linh Sang nói, "Đại sư ca biết rõ gia gia và má má rất yêu thương tiểu muội, có tâu tiểu muội cũng uổng công. Đại sư ca lại quỷ quái bảo y đi tâu. Hư, đại sư ca còn làm bộ giả vờ, chẳng lẽ đại sư ca thật sự không biết? Lệnh Hồ Xuân chấn động tâm thần, lòng càng cảm thấy đau xót, liền nói: Lục sư đệ và Lâm sư đệ tỉ kiếm bị thương, sư phụ và sư nương đều biết, vì vậy mà trách phạt Lâm sư đệ có phải không? Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm, chỉ vì sư phụ và sư nương trách phạt Lâm sư đệ nên sư muội giận mình như vậy. Nhạc Linh Sang nói: Sư huynh sư đệ tỉ kiếm với nhau, một người bị thua, một người lại không cố ý đã thương người, vậy mà gia gia lại thiên vị Lục Hầu Nhi trách mắng tiểu lâm tử một trận. Gia gia còn nói tiểu lâm tử công lực chưa đủ, không nên học chiêu Hữu Phụng Lai Nghi và cấm tiểu muội dạy gã luyện kiếm. Hay lắm, đại sư ca thắng rồi, nhưng tiểu muội cũng không để ý đến đại sư ca đâu, vĩnh viễn không nhìn mặt sư ca nữa. Bảy chữ vĩnh viễn không nhìn mặt sư ca bình thường cô vẫn hay nói với Lệnh Hồ Xung lúc vui đùa nhõng nhẽo, nhưng trước đây cô nói thì cặp mắt đưa đẩy, miệng cười chúm chím, nào có ý không nhìn đại sư ca đâu. Nhưng lần này vẻ mặt cô nghiêm khắc, trong lời nói đầy quyết tâm đoạn tuyệt thật rồi. Lệnh Hồ Xung tiến đến một bước nói: Tiểu sư muội, ta... Lệnh Hồ Xung muốn nói ta thật không có bảo Lục sư đệ đi thưa gửi sư phụ và sư nương đâu, nhưng chàng nghĩ lại, ta không thẹn với lòng, chuyện này ta không làm thì cần gì phải cầu xin lòng thương hại của sư muội. Lệnh Hồ Xung nói một chữ ta thì không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói: Đại sư ca làm sao? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Ta không sao, ta chỉ nghĩ sư phụ và sư nương cấm tiểu sư muội dạy Lâm sư đệ luyện kiếm cũng không phải là chuyện gì lớn lao, mà sao tiểu sư muội giận ta đến như vậy? Nhạc Linh Sang ửng hồng hai má nói: Tiểu muội giận đại sư ca thì tiểu muội cứ giận đại sư ca, chủ ý của đại sư ca là phá hoại chuyện này, cho rằng tiểu muội không dạy Lâm sư đệ luyện kiếm thì mỗi ngày có thể lên đây bầu bạn với đại sư ca chứ gì. Hứ, tiểu muội vĩnh viễn không nhìn mặt đại sư ca nữa. Cô nói xong chân phải dậm mạnh rồi đi thẳng xuống núi. Lần này Lệnh Hồ Xung không dám đưa tay kéo cô lại nữa, chàng đau khổ vô cùng. Tai lại nghe dưới núi vang lên âm thanh véo von trong trẻo Linh Sang hát khúc sơn ca phúc kiến. Lệnh Hồ Xung đi đến bên sườn núi và nhìn xuống thấy cái bóng thước tha của cô đang di chuyển xuống thung lũng, thấp thoáng cánh tay trái lồng vào ống tay phải. Bất giác lo sợ, ta đã kéo rách tay áo của sư muội, nếu sư muội nói với sư phụ và sư nương thì hai vị lão nhân gia sẽ bảo ta khinh bạc vô lễ với tiểu sư muội. Vậy thì làm sao mới được? Nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài thì bọn sư đệ sư muội đều coi thường ta hết ráo. Lệnh Hồ Xung nghĩ lại, thật tình ta không hề khinh bạc tiểu sư muội, người ta thích nghĩ thế nào thì mặc kệ họ, ta giữ làm sao được. Nhưng Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chuyện tiểu sư muội chỉ vì không được dạy kiếm cho Lâm Bình Chi mà lại tức giận như vậy thì không cầm được nỗi xót xa. Lúc đầu chẳng còn yên tâm lý giải, tiểu sư muội nhỏ tuổi hiếu động mà ta phải ở trên này sám hối, không ai chuyện trò giải buồn với tiểu sư muội thì tiểu sư muội tìm Lâm sư đệ tuổi tác suýt soát để bầu bạn là đúng, kỳ thực có tình ý gì đâu. Nhưng chàng lại nghĩ, ta và tiểu sư muội sống cùng một nhà với nhau từ thuở nhỏ, tình nghĩa sâu nặng biết dường nào. Lâm sư đệ đến Hoa Sơn chẳng qua chỉ mới vài tháng, mối thân sơ hậu bạc phải khác nhau chứ. Chàng nghĩ đến đây, lòng lại đau đớn như bị dao cắt. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung từ trong động đi đến bên sườn núi, rồi từ bên sườn núi đi vào trong động, cứ đi ra đi vào không biết đến bao nhiêu lần. Hôm sau cũng lại như vậy, lòng chàng chỉ nhớ đến Nhạc Linh Sang. Còn đối với đồ hình trên vách đá ở hậu động và chuyện đêm hôm đó bỗng nhiên xuất hiện người mặc thanh bào đều dẹp qua một bên. Đến chặng vạn tối, Lục Đại Hữu đem cơm đến. Y để cơm và thức ăn trên tảng đá, dọn ra rồi nói: Mời đại sư ca dùng cơm. Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng, rồi cầm đũa bát và miếng cơm vào miệng mà không sao nuốt được. Chàng nhìn xuống núi rồi từ từ để bát cơm xuống. Lục Đại Hữu nói: Đại sư ca, sắc mặt đại sư ca khó coi lắm, có phải trong người không được khỏe? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Không sao. Lục Đại Hữu nói: Ngày hôm qua tiểu đệ đi hái mớ nấm này về nấu cho đại sư ca ăn, đại sư ca nếm mùi vị thế nào? Lệnh Hồ Xung không nói gì, sợ làm phật ý sư đệ, liền gắp hai miếng nấm lên ăn rồi khen: Ngon lắm. Nấm Đông Cô có mùi vị thơm ngon, nhưng bây giờ chàng nếm thử cảm thấy không có chút ngon lành gì cả. Lục Đại Hữu cười hi hi nói, đại sư ca, tiểu đệ báo cho đại sư ca một tin rất hay, là bắt đầu từ ngày hôm qua trở đi, sư phụ và sư nương cấm không cho tiểu lâm tử theo tiểu sư muội học kiếm nữa. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói, sư đệ đấu kiếm không lại lâm sư đệ thì khóc lóc, nói cho sư phụ và sư nương biết phải không? Lục Đại Hữu nhảy bổ lên nói, ai nói tiểu đệ đấu không lại, tiểu đệ, gì tiểu đệ? Y nói đến đây thì im bặt không nói nữa. Lệnh Hồ Xung đã biết rõ rồi, tuy Lâm Bình Chi nhờ chiêu Hữu Phụng Lai Nghi mà xuất kỳ bất ý đã thương được Lục Đại Hữu. Nhưng Lục Đại Hữu đã nhập môn lâu ngày, bất luận thế nào Lâm Bình Chi cũng không phải là đối thủ của y. Sở dĩ y mách với sư phụ và sư nương thực ra cũng chỉ vì mình. Lệnh Hồ Xung bỗng nghĩ, thì ra các sư đệ và sư muội đều có lòng thương xót ta, đều biết tiểu sư muội từ nay không còn đến với ta nữa. Chỉ vì Lục sư đệ là sư đệ thâm giao với ta nên mới nghĩ cách giúp ta cứu vãn tình thế. Hừ, bậc đại trượng phu há chịu ai thương xót. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung phát giận như điên, cầm bát cơm và đĩa rau liền xuống vực thẳm rồi la lên, ai cần ngươi nhiều chuyện, ai cần ngươi nhiều chuyện. Lục Đại Hữu giật mình sợ hãi, y đối với đại sư ca trước giờ một lòng kính trọng khâm phục, không ngờ lại kích động làm cho đại sư ca phẫn nộ như vậy. Y hoảng loạn, càng hoảng loạn thì càng thụt lùi, miệng chỉ nói được, đại sư ca, đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ném hết cơm rau xuống vực thẳm mà nỗi tức giận vẫn chưa nguôi, tiện tay chàng ném tiếp từng cục đá to xuống vực. Lục Đại Hữu nói, đại sư ca, tiểu đệ làm chuyện không đúng, đại sư ca đánh đòn đi. Trong tay Lệnh Hồ Xung đang cầm cục đá to, nghe y nói vậy quay người lại lớn tiếng nói, tiểu đệ có điều gì không đúng? Lục Đại Hữu sợ quá thụt lùi một bước, ấp úng nói, tiểu đệ không biết. Lệnh Hồ Xung thở dài, ném cục đá ra xa, nắm hai tay Lục Đại Hữu rồi dịu dàng nói, Lục sư đệ, ta xin lỗi, ta đang phiền muộn trong lòng chứ không có liên can gì đến sư đệ đâu. Lục Đại Hữu thở phào rồi nói, tiểu đệ xuống bới cơm khác cho đại sư ca ăn. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, không không cần, ta không muốn ăn. Lục Đại Hữu thấy trên tảng đá thức ăn trong thùng đem lên ngày hôm qua còn y nguyên, y không khỏi lo âu, bèn nói, đại sư ca, ngày hôm qua đại sư ca cũng không ăn cơm ư? Lệnh Hồ Xung cười gượng đáp, sư đệ bất tất phải bận lòng, mấy ngày nay ta đắng miệng không muốn ăn cơm mà thôi. Lục Đại Hữu không dám nói nhiều. Hôm sau chưa đến giờ thì Lục Đại Hữu đã mang cơm lên núi, thầm nghĩ, hôm nay ta đem lên một hũ rượu ngon, lại nấu hai món thức ăn nóng sốt, bất luận thế nào cũng phải khuyên đại sư ca ăn được vài bát. Lục Đại Hữu lên đến đỉnh núi, thấy Lệnh Hồ Xung nằm trên tảng đá trong động, vẻ mặt rất tiều tụy, y hơi kinh hãi, bèn gọi, đại sư ca coi thử đây là cái gì? Y lắc hồ rượu rồi mở nắp ra, khắp hang động đều thơm lừng mùi rượu. Lệnh Hồ Xung liền đón hũ rượu, uống một hơi hết nửa hũ rồi khen, rượu ngon quá. Lục Đại Hữu khoái chí nói, để tiểu đệ dọn cơm cho đại sư ca ăn. Lệnh Hồ Xung nói, không, mấy ngày nay ta không muốn ăn. Lục Đại Hữu nói, chỉ ăn một bát thôi mà. Y nói xong, bới một bát cơm đầy đưa cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy y lo cho mình như vậy, đành nói, được rồi, để ta uống hết rượu rồi hãy ăn cơm. Nhưng Lệnh Hồ Xung lại không ăn bát cơm này. Ngày hôm sau, lúc Lục Đại Hữu đem cơm đến, thấy bát cơm vẫn nguyên vẹn trên tảng đá, còn Lệnh Hồ Xung lại nằm dưới đất ngủ. Lục Đại Hữu thấy hai má Lệnh Hồ Xung đỏ bừng, bèn đưa tay sờ lên trán chàng, thấy trán nóng hổi, rõ ràng là chàng đang sốt cao. Y không khỏi lo sợ, hỏi khẽ, đại sư ca bị bệnh phải không? Lệnh Hồ Xung nói, rượu, đưa rượu cho ta. Tuy Lục Đại Hữu có mang rượu đến nhưng y không dám đưa cho đại sư ca, y chỉ rót một bát nước lạnh đưa tới bên miệng đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, bưng bát nước uống cạn rồi nói, rượu ngon quá. Chàng ngã người, ngẩng mặt lên trời, miệng vẫn lẩm bẩm, rượu ngon quá. Lục Đại Hữu biết bệnh tình của Lệnh Hồ Xung khá nặng, rất lo âu. Y chợt nhớ, sư phụ và sư nương sáng sớm hôm sau có việc phải xuống núi, liền chạy đi báo cho Lao Đức Nặc và các sư huynh sư đệ biết. Nhạc Bất Quần có nghiêm huấn, ngoài mỗi ngày một lần đem cơm ra, không ai được phép lên núi gặp Lệnh Hồ Xung. Nên khi biết chàng bị bệnh, bọn họ muốn lên thăm chàng nhưng lại sợ phạm môn quy. Vì vậy cả bọn vẫn không dám cùng nhau lên núi, mà bàn bạc chia nhau mỗi ngày lên núi thăm bệnh, trước tiên là Lao Đức Nặc và Lương Phát. Lục Đại Hữu lại đi báo cho Nhạc Linh Sang biết Lệnh Hồ Xung bệnh nặng. Cô vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói:
"Nội công của đại sư ca thâm hậu, sao lại bị bệnh được? Tiểu muội không lên đó nữa đâu."
Bệnh tình của Lệnh Hồ Xung rất trầm trọng, liên tiếp 4 ngày 4 đêm chàng hôn mê bất tỉnh. Lục Đại Hữu nài nỉ cầu xin Nhạc Linh Sang lên núi thăm Lệnh Hồ Xung, suýt chút nữa thì y đã quỳ trước mặt cô. Lúc đó cô mới tin Lệnh Hồ Xung bệnh thật. Cô cũng sốt ruột nên vội cùng với Lục Đại Hữu lên núi. Chỉ thấy hai má của Lệnh Hồ Xung hóp lại, rau mọc xồm xoàm đầy cả mặt, điệu bộ ung dung lúc bình thường dường như không còn nữa. Nhạc Linh Sang vô cùng áy náy, cô đến bên Lệnh Hồ Xung nhỏ nhẹ nói:
"Đại sư ca, tiểu muội đến thăm đại sư ca đây, đại sư ca đừng giận tiểu muội nữa được không?"
Vẻ mặt Lệnh Hồ Xung ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn cô không chớp, ánh mắt lộ vẻ mơ màng tựa hồ như không hề quen biết cô. Nhạc Linh Sang nói:
"Đại sư ca, tiểu muội đấy mà, sao đại sư ca không nhìn ra tiểu muội?"
Ánh mắt Lệnh Hồ Xung vẫn đờ đẫn, một lúc sau chàng mới nhắm mắt lại ngủ vùi, cho đến lúc Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang xuống núi, chàng vẫn chưa tỉnh lại. Lệnh Hồ Xung bệnh hơn 1 tháng mới thuyên giảm dần. Trong hơn 1 tháng này, Nhạc Linh Sang đến thăm 3 lần. Lần thứ 2, thần trí Lệnh Hồ Xung đã bình phục, thấy cô chàng rất vui mừng. Lần thứ 3, lúc cô đến thăm, Lệnh Hồ Xung đã ngồi dậy được, ăn chút thức ăn mà cô đem đến. Nhưng từ lần đó trở đi, cô không hề lên núi nữa. Sau khi Lệnh Hồ Xung tự mình có thể đứng dậy, ngày nào chàng cũng đứng hơn cả buổi bên sườn núi, trông ngóng hình bóng của tiểu sư muội. Nhưng mỗi lần đều chỉ thấy, nếu không phải là vực thẳm tịch mịch, thì là hình dáng Lục Đại Hữu đang từ dưới leo lên.
Hồi 36. Phải chăng ngươi đi lạc đường tà?
Một hôm vào lúc chiều tối, Lệnh Hồ Xung vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống núi, thấy có 2 dáng người đang đi lên với khinh công thần tốc dị thường. Người đi trước áo quần tha thước, đúng là một phụ nữ. Lệnh Hồ Xung thấy khinh công của 2 người này thật cao siêu. Họ đi trên vách núi dốc hiểm trở mà chẳng khác gì đi dưới đất bằng. Nhìn kỹ lại thì ra là sư phụ và sư nương. Chàng vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi:
"Sư phụ, sư nương!"
Trong khoảnh khắc, Nhạc Bất Quân và Nhạc Phu Nhân đã đi song song lên đỉnh núi. Trong tay Nhạc Phu Nhân xách một thùng cơm. Theo luật lệ của phái Hoa Sơn mấy đời truyền lại, khi đệ tử bị phạt lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối, ngoài việc đem cơm lên thì sư huynh sư đệ đồng môn không được lên núi trò chuyện. Ngay cả đệ tử của người bị phạt cũng không được lên ít kiến sư phụ. Nào ngờ Nhạc Bất Quân và Nhạc Phu Nhân lại thân hành lên thăm Lệnh Hồ Xung, khiến chàng khôn xiết vui mừng, chạy đến bái phục xuống rồi ôm 2 chân Nhạc Bất Quân kêu lên:
"Sư phụ sư nương, đệ tử nhớ vô cùng."
Nhạc Bất Quân hơi chau mày, lão biết tên đệ tử này rất giàu tình cảm, khó tự kiềm chế được mình, mà đây là điều đại kỵ trong việc tu luyện khí công thượng thừa của phái Hoa Sơn. Trước khi lên núi, 2 vợ chồng Nhạc Bất Quân đã hỏi nguyên nhân bệnh tình của Lệnh Hồ Xung. Bọn đệ tử tuy chưa nói rõ, nhưng qua cách ấp a ấp úng của chúng, 2 người đoán ra được chàng bệnh là do Nhạc Linh Sang mà ra. Khi họ kêu con gái đến để hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, thấy cô cũng ấp a ấp úng thì càng hiểu rõ hơn. Bây giờ thấy Lệnh Hồ Xung biểu lộ chân tình, lão biết ngay chàng ở trên này ăn năn sám hối đã nửa năm trời mà không tiến bộ được chút nào cả. Lão không được vui, hừ một tiếng. Nhạc phu nhân đưa tay đỡ Lệnh Hồ Xung dậy, thấy vẻ mặt của chàng tiều tụy, nét vui tươi nhanh nhẹn ngày trước không còn nữa, bà không kìm được lòng thương xót, dịu dàng nói:
"Xung nhi, sư phụ ngươi và ta mới từ quan ngoại về, nghe tin ngươi bị bệnh nặng, bây giờ đã đỡ nhiều chưa?"
Mặt Lệnh Hồ Xung nóng lên, nước mắt muốn chực trào ra, chàng nói:
"Đệ tử đã khỏe rồi, sư phụ sư nương, 2 vị lão nhân gia đi đường vất vả, hôm nay mới vừa về thì đã đến thăm đệ tử."
Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì xúc động nghẹn ngào, liền quay đầu đi lau nước mắt. Nhạc phu nhân lấy trong thùng cơm ra 1 bát sâm thang rồi nói:
Đây là sâm thang nấu từ loại giả sơn nhân sâm ở quan ngoại, rất bổ cho sức khỏe. Người mau uống đi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ sư phụ sư nương vừa vượt cạn dặm từ quan ngoại về, trước tiên đã đem nhân sâm đến cho mình nên lòng cảm kích vô cùng. Tay run run, chàng bưng lấy bát sâm khiến bát sâm bị đổ ra chút ít. Nhạc phu nhân đưa tay đỡ bát sâm cho chàng uống. Lệnh Hồ Xung vội há to miệng uống hết bát sâm rồi nói: đa tạ sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần đưa ngón tay ra chẩn mạch cho Lệnh Hồ Xung, thấy mạch đập quá nhanh, lão suy đoán biết so với trước đây nội công của chàng đã sa sút nhiều, lại càng không vui, lạnh nhạt nói: bệnh thì khỏi rồi. Một lúc sau, lão lại nói tiếp: Xung Nhi, mấy tháng này người ở đây sám hối, đã làm được những gì? Tại sao nội công người đã không tiến bộ mà còn sa sút? Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói: dạ, xin sư phụ sư nương tha tội. Nhạc phu nhân mỉm cười nói: Xung Nhi bị bệnh nặng, bây giờ chưa khỏi hẳn, nội công tất nhiên là không bằng ngày trước. Chẳng lẽ sư huynh muốn hắn càng bệnh thì nội công càng cao cường thêm ư? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: ta nắm tay hắn không phải để biết thân thể mạnh hay yếu, mà để kiểm tra sự tu luyện nội công của hắn. Mà nội công thì không liên quan đến chuyện bệnh hay không bệnh. Nội công của bổn môn không giống với phái khác, hễ chuyên cần luyện tập thì ngay cả lúc bị bệnh cũng có thể không ngừng tăng tiến. Huống hồ Xung Nhi luyện khí công của bổn môn đã hơn chục năm rồi, nếu không bị thương thì không thể sinh bệnh. Tóm lại là vì hắn không kìm được thất tình lục dục mà thôi. Nhạc phu nhân biết chồng nói đúng, nhìn lên Hồ Xung nói: Xung Nhi, sư phụ ngươi trước nay vẫn thường răn dạy, muốn ngươi dụng công luyện khí luyện kiếm, phạt ngươi phải ở một mình trên đây sám hối. Thực ra cũng không phải là trách phạt thật, mà chỉ mong ngươi không bị những chuyện bên ngoài làm phiền nhiễu. Trong nửa năm nay, đáng lẽ khí công và kiếm thuật của ngươi phải tiến bộ vượt bậc mới phải. Không ngờ, ôi. Lệnh Hồ Xung vô cùng hoảng sợ, đáp nhỏ: đệ tử biết tội rồi, từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng dụng công thật tốt. Nhạc Bất Quần nói: trong võ lâm xảy ra nhiều chuyện, ta và sư nương của ngươi những tháng gần đây bôn ba khắp nơi, trước mắt đã thấy những mầm mống hiểm họa khó giải trừ được, rồi đây tất có đại nạn nên trong lòng thực sự bất an. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: ngươi là đại đệ tử của bổn môn, ta và sư nương ngươi đặt kỳ vọng vào ngươi, mong ngày sau ngươi có thể vì chúng ta mà chia sẻ trách nhiệm nặng nề để làm rạng rỡ danh tiếng phái Hoa Sơn. Nhưng ngươi đã vướng bận vào chuyện tư tình nhi nữ, không cầu tiến, hoang phế võ công, khiến cho hai chúng ta thất vọng vô cùng. Lệnh Hồ Xung thấy nét mặt sư phụ đầy vẻ bực bội, vừa hổ thẹn vừa lo sợ, liền phục xuống đất nói: đệ tử đáng chết, đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần đưa tay đỡ chàng dậy, mỉm cười nói: ngươi đã biết lỗi thì được rồi, nửa tháng sau ta sẽ đến khảo nghiệm kiếm pháp của ngươi. Lão nói xong liền quay người xuống núi. Lệnh Hồ Xung gọi: sư phụ, có một chuyện. Chàng muốn bẩm báo với sư phụ về chuyện các đồ hình trên vách đá trong hậu động và người mặc áo bào xanh, nhưng Nhạc Bất Quần đã khoát tay rồi đi thẳng xuống núi luôn. Nhạc phu nhân nán lại nói: trong nửa tháng này ngươi nên dụng công luyện kiếm pháp cho thuần phục, chuyện này có liên quan lớn đến tương lai của ngươi, ngàn vạn lần không được sao lãng. Lệnh Hồ Xung nói: dạ sư nương. Chàng lại muốn nói chuyện các chiêu kiếm trên vách đá và người áo xanh, nhưng Nhạc phu nhân đã quay gót, chỉ vào cái bóng sau lưng Nhạc Bất Quần, khoát tay rồi đi xuống núi, nhanh bước chạy theo chồng. Lệnh Hồ Xung tự nhủ: tại sao sư nương nói chuyện luyện kiếm có liên quan đến tương lai của ta? Không thể sao lãng được. Tại sao sư nương phải đợi sư phụ đi trước rồi mới nói nhỏ dặn dò ta? Phải chăng... Nghĩ đến chuyện này, trống ngực chàng đập thình thịch, hai má nóng bừng, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Tận trong thâm tâm, chàng nảy sinh một kỳ vọng. Chẳng lẽ sư phụ và sư nương biết ta vì tiểu sư muội mà sinh bệnh, nên sẽ đem tiểu sư muội gả cho ta sao? Sư nương dặn ta phải dụng công luyện cho thật giỏi, bất luận khí công hay kiếm thuật đều phải xứng đáng thừa hưởng chân truyền của sư phụ. Sư phụ không tiện nói rõ, sư nương lại coi ta như con ruột nên mới nói nhỏ dặn dò ta. Nếu không thì còn có chuyện gì khác có thể liên quan đến tương lai của ta? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn, cầm kiếm lên, luyện lại một lượt những bộ kiếm pháp cao thâm mà sư phụ đã truyền thụ.
Nhưng các đồ hình trên vách đá trong hậu động đã ăn sâu vào trí não, bất luận sử đến chiêu kiếm nào, chàng liền nhớ ngay đến những cách phá giải. Chàng sử mới nửa chừng thì dừng lại, nghĩ thầm. Những đồ hình trên vách đá trong hậu động lần này chưa kịp bẩm báo với sư phụ sư nương. Nửa tháng sau, khi hai vị lên đây, sau khi xem xét tỉ mỉ, tất hai vị có thể giải đáp những thắc mắc của ta. Những lời nói của Nhạc phu nhân khiến cho tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, nhưng trong nửa tháng, việc tu luyện khí công và kiếm thuật lại không tiến bộ nhiều, suốt ngày chỉ lo nghĩ vẩn vơ. Sư phụ và sư nương đem tiểu sư muội gả cho ta, không biết sư muội có ưng thuận hay không. Nếu ta thực sự có thể kết thành vợ chồng với sư muội, không biết sư muội có quên được mối tình với Lâm sư đệ hay không. Thực ra, Lâm sư đệ mới nhập sư môn, nhờ cô dạy kiếm pháp, lúc bình thường chỉ nói chuyện bầu bạn giải khuây với sư muội mà thôi, hai người chưa chắc đã có tình ý gì. Sao bằng ta và tiểu sư muội cùng lớn lên với nhau hơn 10 năm, tình nghĩa sớm tối có nhau. Ngày hôm đó, suýt chút nữa ta bị Dư Thương Hải đánh cho một chưởng toi mạng, may nhờ Lâm sư đệ thốt ra lời giải cứu. Chuyện này suốt đời ta không thể quên, sau này ta sẽ có dịp báo ân cho Lâm sư đệ. Nếu Lâm sư đệ gặp nguy hiểm, ta sẽ không màng đến tính mệnh mà xả thân cứu hắn. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, một hôm sau giờ ngọ, vợ chồng Nhạc Bất Quần lại cùng nhau lên núi. Cùng đi theo còn có Thi Đới Tử, Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung thấy tiểu sư muội cũng đến, lúc ra bái chào sư phụ sư nương, giọng chàng run run. Nhạc phu nhân thấy tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, sắc mặt khác xa với nửa tháng trước, bà thoáng vui mừng, gật đầu nói: "Linh Nhi, ngươi dọn cơm cho đại sư ca ăn đi, để hắn còn luyện kiếm nữa." Nhạc Linh Sang dạ một tiếng, rồi đem thùng cơm đi vào thạch động, để trên tảng đá to. Cô lấy bát đũa ra, bới đầy một bát cơm trắng, rồi cười nói: "Đại sư ca, xin mời dùng cơm." Lệnh Hồ Xung nói: Đa tạ. Nhạc Linh Sang cười nói: "Sao, đại sư ca còn phát nóng lạnh ư? Sao giọng nói lại run run như vậy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Không, không có gì cả." Chàng nghĩ thầm, nếu sau này sớm tối lúc mình ăn cơm đều có tiểu sư muội bên cạnh, thì suốt đời Lệnh Hồ Xung này không mong muốn gì hơn nữa. Chàng chẳng còn để tâm đến chuyện ăn uống, chỉ và hai ba đũa đã hết bát cơm. Nhạc Linh Sang nói: "Để tiểu muội bới cơm thêm cho đại sư ca." Lệnh Hồ Xung nói: "Đa tạ, ta không ăn nữa đâu, sư phụ và sư nương đang đợi bên ngoài." Lệnh Hồ Xung ra ngoài động, thấy hai vợ chồng Nhạc Bất Quần đang sánh vai ngồi trên tảng đá. Chàng đi đến trước, cúi người hành lễ, muốn nói nhiều điều, tự dưng lại cảm thấy không ổn. Lục Đại Hữu nháy mắt với chàng, nét mặt hớn hở. Chàng thầm nghĩ, chắc Lục sư đệ đã biết được tin gì nên để ấy mừng cho mình. Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung mấy lần, một lúc sau mới nói: "Hôm qua, Căn Minh từ Trường An về, nói là ở Trường An, Điền Bá Quan vừa gây ra mấy vụ đại án." Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra nói: "Điền Bá Quan đến Trường An rồi ư? Hắn lại làm nhiều chuyện tắc tệ rồi." Nhạc Bất Quần nói: "Còn phải nói nữa, hắn ở thành Trường An trong một đêm đã gây ra 9 vụ đại án. Chưa hết, hắn còn viết lên tường của mỗi nhà 9 chữ to: Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan Mượn Tạm." Lệnh Hồ Xung hừ lên một tiếng, cả giận nói: "Thành Trường An gần núi Hoa Sơn ta, hắn để lại 9 chữ to này, rõ ràng là có ý dẫn mặt phái Hoa Sơn chúng ta. Sư phụ, chúng ta..." Nhạc Bất Quần nói: "Chúng ta làm sao?" Lệnh Hồ Xung nói: "Nhưng sư phụ và sư nương có thân phận tôn quý, không nên để tên ác tặc này làm dơ bảo kiếm. Còn công phu của đệ tử lại không đủ, nên không phải là đối thủ của tên ác tặc này. Huống hồ đệ tử đang thân mắc tội, không thể xuống núi truy tìm tên ác tặc. Nhưng cứ để hắn hoành hành tự do dưới chân núi Hoa Sơn như vậy thì thật là đáng giận." Nhạc Bất Quần nói: "Nếu ngươi thực sự muốn giết tên ác tặc này, ta sẽ cho phép ngươi xuống núi để lấy công chuộc tội. Vậy ngươi diễn lại cho ta xem chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm mà sư nương của ngươi đã truyền. Trong nửa năm nay, xem ra ngươi cũng đã lĩnh hội được 7-8 phần. Cứ xin sư nương chỉ điểm thêm cho, chẳng lẽ đấu không lại tên ác tặc họ Điền sao?" Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, nghĩ bụng: "Sư nương chưa truyền chiêu kiếm này cho ta." Nhưng chàng lại chuyển ý nghĩ, đã hiểu ra. Ngày hôm đó, sư nương đã diễn chiêu kiếm này, tuy chưa chính thức truyền cho ta, nhưng đối với công phu của bổn môn ta đã học khá tinh thông. tự ta có thể biết được yếu chỉ trong chiêu kiếm. Vì vậy, sư phụ mới đánh giá ta trong nửa năm ở đây đã kiên trì luyện tập nên học được khá nhiều rồi. Lòng dạ lệnh Hồ Xung rối beng, chàng lẩm bẩm: vô song vô đối ninh thị nhất kiếm, vô song vô đối ninh thị nhất kiếm. Trán chàng toát mồ hôi hột. Lúc mới lên núi, chàng nghĩ chiêu kiếm này vô cùng tinh diệu, đã từng đem ra diễn thử. Nhưng từ lúc được xem các đồ hình trên vách đá trong hậu động, chàng phát hiện bất cứ chiêu kiếm nào của phái Hoa Sơn cũng bị người ta phá giải. Chiêu ninh thị nhất kiếm này lại càng bị thất bại te tua không thể tả nổi. Tự chàng đã mất niềm tin vào chiêu kiếm này, đó là điều chàng mấy lần muốn thốt ra. Chiêu kiếm này đã vô dụng rồi, nó bị người ta phá giải rồi. Nhưng trước mặt Thi Đới Tử và Lục Đại Hữu, chàng không tiện chỉ trích chiêu kiếm mà sư nương từng rất tự hào. Nhạc Bất Quần thấy vẻ mặt lệnh Hồ Xung khác lạ, bèn nói: chiêu này ngươi chưa luyện xong phải không? Vậy cũng không sao, chiêu kiếm này là cực chỉ võ công của phái Hoa Sơn ta. Quả hầu của ngươi chưa đủ, chưa thể luyện đến nơi đến chốn được, sau này tự ngươi dần dần bổ túc thêm. Nhạc phu nhân cười nói: Xung Nhi, còn chưa khấu tạ sư phụ ngươi ư? Sư phụ ngươi đã đồng ý truyền cho ngươi tâm pháp của Tử Hà Công rồi đó. Lệnh Hồ Xung run run đáp: dạ, đa tạ sư phụ. Chàng toan quỳ mọp xuống đất bái lại. Nhạc Bất Quần đưa tay ngăn lại, cười nói: Tử Hà Công là khí công tâm pháp cao nhất của bổn môn, sở dĩ ta không dễ dàng đem truyền cho ngươi không phải là ta có ý tiếc rẻ, chỉ vì sau khi luyện công phu này, tâm phải vô tạp niệm, ý phải dũng mãnh tinh tấn, không được lơi lỏng chút nào, nếu không sẽ rất tai hại cho người luyện, dần dần có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Xung Nhi, trước tiên ta muốn xem nửa năm gần đây trình độ công phu của ngươi ra sao, rồi mới quyết định có nên hay không nên truyền cho ngươi khẩu quyết Tử Hà Công này. Thì Đới Tử, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh Sang nghe đại sư ca được truyền thụ Tử Hà Công, mặt đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Cả ba đều biết rằng uy lực của Tử Hà Công rất lớn. Trước nay từng nghe nói trong Hoa Sơn cửu công thì đệ nhất là Tử Hà Công. Tuy họ biết trong bổn môn võ công không ai mạnh bằng lệnh Hồ Xung, sau này tất nhiên sẽ là người kế tục ngôi vị trưởng môn, nắm quyền coi sóc môn hộ phái Hoa Sơn. Nhưng không ngờ sư phụ lại đem đệ nhất thần công của bổn môn ra truyền cho đại sư ca sớm như vậy. Lục Đại Hữu nói: đại sư ca dụng công rất chăm chỉ, ngày nào đệ tử đem cơm lên đều thấy đại sư ca không luyện công thì cũng chăm chỉ luyện kiếm. Nhạc Linh Sang liếc xéo gã một cái, nghĩ bụng: cái tên Lục Hầu Nhi này thật là xạo, chỉ muốn bợ đích đại sư ca. Nhạc phu nhân cười nói: Xung Nhi, xuất kiếm đi, ba chúng ta cùng đi đấu với tên Điền Bá Quan, đừng để đến lúc nguy cấp mới ôm chân Đức Phật, khi lâm trận mới mài thương, nếu khỏi mài thương thì tốt hơn. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: sư nương nói cả ba chúng ta cùng đi đấu với Điền Bá Quan ư? Nhạc phu nhân cười nói: ngươi ra mặt khiêu chiến với hắn, ta và sư phụ ngươi sẽ đứng trong bóng tối giúp ngươi. Bất luận ai giết được hắn cũng đều nói là ngươi giết, để tránh đồng đạo võ lâm khỏi nói ta và sư phụ ngươi thiếu tự trọng. Nhạc Linh Sang vỗ tay cười nói: vậy thì hay quá, đã có gia gia má má hậu thuẫn, ngay cả Hài Nhi cũng dám khiêu chiến với hắn. Sau khi hắn chết cứ nói là Hài Nhi giết, không phải là tuyệt diệu sao? Nhạc phu nhân cười nói: con nhỏ này nói càng, ngươi tưởng dễ giết hắn lắm sao? Đại sư ca ngươi thừa chết thiếu sống, đã từng đấu mấy trăm chiêu với Điền Bá Quan, biết rõ thực hư của đối phương, chứ chút công phu nhỏ xíu của ngươi thì đã ăn nhầm gì? Vả lại, ngươi là con gái nhà tử tế, ngay cả cái tên của tên ác tặc này cũng không được nhắc đến, lại càng không được nói chuyện giáp mặt động thủ với hắn. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, thanh kiếm đã phóng đến ngực lệnh Hồ Xung. Nhạc phu nhân đang cười nói với con gái, không ngờ trong nháy mắt đã rút trường kiếm sau lưng ra, đâm thẳng đến chỗ yếu hiểm của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ứng biến cũng rất mau lẹ, liền rút trường kiếm ra đỡ. Choang một tiếng, song kiếm giao nhau, chân trái chàng lùi một bước. Nhạc phu nhân phóng liên tiếp 6 chiêu, nghe veo véo, 6 tiếng choảng choảng liên hồi. Lệnh Hồ Xung đã đỡ gạt trường kiếm của bà. Nhạc phu nhân quát: trả chiêu đi! Bà đột ngột thay đổi kiếm pháp, vùng kiếm đâm dọc chém ngang cực nhanh, không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung biết ngay sư nương đang thi triển phép khoái đao của Điền Bá Quan để tự mình lãnh ngộ mà tìm cách phá giải, sau này mới hy vọng diệt được cường địch. Lệnh Hồ Xung thấy nhạc phu nhân xuất chiêu càng lúc càng nhanh,
chiêu trước và chiêu sau liên tiếp không còn nhận ra nữa. Nhạc Linh Sang nói với phụ thân: "Gia gia, chiêu số này của má má cực kỳ nhanh, nhưng cũng chỉ là kiếm pháp chứ không phải là đao pháp. Hài nhi e rằng khoái đao của Điền Bác Quang không đúng như vậy." Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Võ công của Điền Bác Quang vô cùng lợi hại, muốn dùng đao pháp của hắn mà xuất chiêu thì không dễ đâu. Má má của ngươi cũng không mô phỏng đúng đao pháp của hắn, chỉ muốn phát huy chữ khoái cho hết cái lâm ly tận trí của chiêu kiếm. Muốn trừ khử Điền Bác Quang, điều cần nhất không phải tìm yếu điểm trong đao pháp, mà là tìm cách chế ngự đao pháp thần tốc của hắn để phá giải. Ngươi nhìn kìa, hay quá, hữu phụng lai nghi." Lão thấy vai trái của Lệnh Hồ Xung hơi thấp xuống, kiếm từ tay trái đâm chết qua rồi khuỷu tay phải co lại, toan ra chiêu hữu phụng lai nghi. Chiêu này mà dùng vào lúc này thì rất hợp cách. Lão vui mừng liền lớn tiếng reo lên. Không ngờ lão vừa nói chữ nghi ra khỏi miệng thì chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng ra lại bất lực, không thể xuyên qua được làn kiếm quang dày đặc của Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần nhẹ buông tiếng thở dài, nghĩ thầm: "Chiêu này hắn xử tệ quá." Nhạc phu nhân ra tay không nương tình, ba kiếm choáng 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 bức bách Lệnh Hồ Xung đến nỗi tay chân luống cuống. Nhạc Bất Quần thấy Lệnh Hồ Xung ra chiêu rất hoang mang, chẳng thành chương pháp nào hết, chỉ tiện tay chống đỡ. Trong 10 chiêu có đến 2-3 chiêu không phải là kiếm thuật của bổn môn. Bất giác nét mặt lão càng lúc càng khó coi. Nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy lộn xộn mà vẫn đỡ được những thế tấn công lợi hại của Nhạc phu nhân. Chàng lùi dần đến bên vách núi, khi không thể lùi thêm được nữa thì mới triển khai phản kích. Đột nhiên được cơ hội, chàng liền sử chiêu Thương Tùng Nghênh Khách. Những điểm kiếm hoa hướng vào giữa khoảng lông mi và mé tóc mai của Nhạc phu nhân mà đâm tới. Choáng, Nhạc phu nhân vung kiếm gạt ra, xoay kiếm về để hộ thân. Bà biết chiêu Thương Tùng Nghênh Khách này còn có những chiêu biến hóa tiếp theo sau rất lợi hại. Đối với chiêu này, Lệnh Hồ Xung luyện rất thuần thục. Tuy chàng không muốn đả thương bà, nhưng bà đỡ cũng không dễ dàng. Nên chuyển thế công thành thế thủ, ngưng thần chờ đợi. Không ngờ Lệnh Hồ Xung phóng kiếm ra, thế kiếm đã chậm mà kình lực lại yếu ớt, tuyệt không có một chút uy lực nào. Nhạc phu nhân quát lên: "Dũng tâm xuất chiêu đi, người đừng có nghĩ vấn vơ nữa." Bà liên tiếp đánh 3 kiếm, Lệnh Hồ Xung nhảy lên né tránh, bà la lên: "Chiêu Thương Tùng Nghênh Khách sao lại như vậy? Sao một trận bệnh, bao nhiêu kiếm pháp của ngươi đem trả hết cho sư phụ rồi ư?" Lệnh Hồ Xung không đáp, cảm thấy xấu hổ, đánh trả được 2 chiêu. Thì đối tử và Lục Đại Hữu thấy nét mặt của sư phụ càng lúc càng bực dọc, cả bọn đều cảm thấy lo sợ. Bỗng nghe kình phong vù vù, Nhạc phu nhân chạy quanh, tà áo xanh biến thành một bóng xanh, kiếm quang sáng loáng, không phân biệt được kiếm xuất ra thế nào nữa. Đầu óc Lệnh Hồ Xung rối loạn cả lên, những ý niệm về các chiêu số trên vách đá dần hiện ra. Nếu ta sử chiêu Giả Mã Bôn Trì, chú thích, có nghĩa là ngựa hoang tung vó. Đọc tiếp: "Đối phương cứ lấy chiêu pháp tinh diệu của cây côn ra thì có thể phá được, cho nên ta sử chiêu này thì không thể tránh khỏi bị trọng thương." Mỗi khi chàng nghĩ đến từng chiêu kiếm pháp của bổn môn, liền nhớ ngay đến cách phá giải các chiêu thức này. Trước đó, chàng sử 2 chiêu Hữu Phụng Lai Nghi và Thương Tùng Nghênh Khách, nhưng chỉ sử được nửa chừng thì bỏ vì nghĩ đến đồ hình phá giải 2 chiêu kiếm này, chợt sợ hãi, liền rút kiếm về. Nhạc phu nhân sử kiếm càng lúc càng nhanh hơn, thì ra bà muốn dẫn dụ đối phương dùng chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm để phá giải sức mạnh của địch thủ. Lệnh Hồ Xung thuận tay chiết giải, nhưng tinh thần không tập trung, bộ dạng thật bối rối như không còn hồn vía. Nhạc phu nhân biết đồ nhi gan dạ và dũng khí mãnh liệt, từ thuở nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất, bây giờ hắn phóng ra những chiêu chiết giải kỳ cục như vậy. Bất giác bà tức giận quát: "Còn chưa sử kiếm sao?" Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi phóng kiếm đâm ra, vận kình lực xuất chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của Nhạc phu nhân sáng chế. Nhạc phu nhân nói: "Hay lắm." Bà biết chiêu này vô cùng lợi hại nên không dám chạm tới mũi kiếm của chàng, nghiêng người né tránh, hồi kiếm phóng nhanh ra. Lệnh Hồ Xung vẫn nghĩ chiêu này không thành rồi, vô dụng, thất bại thảm hại rồi. Bỗng nhiên cổ tay chấn động, trường kiếm tuột khỏi tay bay đi. Lệnh Hồ Xung giật mình sợ hãi, kêu lên một tiếng. Nhạc phu nhân liền vung kiếm đánh thẳng ra, thế kiếm như cầu vòng. Đó chính là chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của bà. Chiêu này phát ra uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới sáng chế. Sau khi sáng chế thành công chiêu này, bà rất đắc ý, hàng ngày suy nghĩ tìm tòi làm sao để cách ra chiêu càng nhanh, làm sao nội kình càng mạnh,
yêu cầu phải đánh một đòn là trúng để địch nhân khó chống đỡ được. Bà thấy lệnh Hồ Xung sử chiêu đắc ý của mình, lúc đầu đánh ra điều bộ rất giống, nhưng đường kiếm thực chất lại khác hẳn, quả nhiên là quả hổ bất thành phản loại khuyển. Chú thích: quả hổ bất thành phản loại khuyển có nghĩa vẽ hổ không thành mà ra chó. Đọc tiếp: lệnh Hồ Xung đem tuyệt chiêu uy lực mãnh liệt lạ thường này mà sử ra thật lôi thôi, không dứt khoát, bộ dạng rất lúng túng. Nhạc phu nhân cả giận liền sử ra chiêu này, tuy bà tuyệt không có ý làm tổn thương đồ nhi, nhưng chiêu kiếm này thật quá cương mãnh, lưỡi kiếm chưa đến thì kiếm lực đã bao phủ lên cả người lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần thấy lệnh Hồ Xung không còn cách gì để né tránh, không có cách gì gạt đỡ, càng khó mà phản công. Lúc thanh trường kiếm của nhạc phu nhân vừa mới đâm đến người lệnh Hồ Xung, bà liền dùng nội lực chấn đoạn thanh kiếm lại. Bây giờ kình lực đã tập trung vào mũi kiếm, quả thật tay thu kiếm về không kịp nữa. Lão la thầm: không xong rồi! Vội rút thanh trường kiếm bên người của con gái, vọt lên trước một bước, thanh trường kiếm của nhạc phu nhân chỉ cần phóng tới trước nửa thước nữa là lão sẽ phóng kiếm ra để gạt đỡ. Nhưng công phu của hai vợ chồng lão không thua kém nhau bao nhiêu. Tuy Nhạc Bất Quân mạnh hơn vợ một chút, nhưng nhạc phu nhân đã chiếm được tiên cơ nên không thể gạt đỡ được, cũng không hy vọng gì cứu vãn nổi, chỉ mong cho lệnh Hồ Xung bị thương nhẹ thôi. Trong nháy mắt, lệnh Hồ Xung thuận tay rút vỏ kiếm sau lưng ra, thấp người xuống, ngồi nghiêng người, lấy vỏ kiếm đối chuẩn với mũi kiếm của nhạc phu nhân phóng đến. Chiêu thức này lấy từ những chiêu thức trong đồ hình trên vách đá ở hậu động. Người sử côn lấy côn đối chuẩn với mũi kiếm của đối phương, côn kiếm nối nhau thành một đường thẳng. Nội công của hai bên đối lập nhau, trường kiếm ắt phải gãy. Trường kiếm của lệnh Hồ Xung đã bị chấn động tuột khỏi tay. Tiếp theo, thấy thế tấn công của sư nương như sấm sét, chàng vốn đã bấn loạn vô cùng, trong đầu toan chập chờn những chiêu số trên vách đá. Chiêu kiếm của nhạc phu nhân khiến chàng không thể chống cự được, nên để bảo toàn tính mạng, phải sử chiêu thức trên vách đá ra. Kiếm đâm tới đã nhanh mà vỏ kiếm chiết giải cũng thần tốc, bởi trong lúc này không thể chần chừ được, cho dù vỏ kiếm không cứng được như côn. Đừng nói là vỏ kiếm, dù chỉ là một cục đất hay một cọng rơm, chàng cũng sẽ sử ra chiêu thức này, đem nó đối chuẩn với trường kiếm để nối lại thành một đường thẳng. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu này ra, nội kình cánh tay tự nhiên phát huy, chỉ nghe đánh soạt một tiếng, trường kiếm của nhạc phu nhân đã cắm vào vỏ kiếm. Thì ra, lúc chàng kinh hoàng không kịp xoay vỏ kiếm, cứ nắm đuôi vỏ kiếm để đối phó với thanh kiếm đang phóng tới. Không ngờ lưỡi kiếm phóng tới lại trúng vào miệng vỏ kiếm, nên trường kiếm của nhạc phu nhân chui thẳng vào vỏ kiếm của chàng. Nhạc phu nhân giật mình sợ hãi, hổ khẩu đau buốt, trường kiếm vụt khỏi tay, đã bị lệnh Hồ Xung dùng vỏ kiếm đoạt lấy rồi. Chiêu thức này của lệnh Hồ Xung hàm chứa những chiêu kế tiếp, chàng không còn tự chủ được nữa, vùng vỏ kiếm điểm thẳng vào yết hầu của nhạc phu nhân một cách nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất lại chính là chui kiếm của thanh trường kiếm mà bà đã sử. Nhạc Bất Quần vừa sợ hãi vừa tức giận, liền vung trường kiếm đập xuống vỏ kiếm của lệnh Hồ Xung. Trong chớp mắt, lão đã sử Tử Hà Công. Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân nóng sôi, loạng choạng lùi lại ba bước rồi ngồi phịch xuống. Vỏ kiếm và trường kiếm trong vỏ đều bị gãy thành ba bốn khúc, rớt xuống đất. Một làn ánh sáng loáng qua, thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần rớt xuống cắm sâu vào lòng đất. Thì đối tử Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang, cả ba đều hoa cả mắt, đứng ngẩn người ra. Nhạc Bất Quần phóng đến trước mặt lệnh Hồ Xung, đưa tay phải tát bóp bóp hai cái. Lão tát lệnh Hồ Xung nảy lửa rồi cả giận quát: tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì vậy? Đầu óc lệnh Hồ Xung choáng váng, người lão đảo, chàng quỳ phục xuống đất nói: sư phụ sư nương, đệ tử thật đáng chết. Nhạc Bất Quần căm giận đến cực điểm quát: trong nửa năm nay ngươi ở trên đây ăn năn sám hối như thế nào, luyện công phu gì? Lệnh Hồ Xung ấp úng: đệ tử không luyện công phu gì cả. Nhạc Bất Quần lại lớn tiếng hỏi: người đối phó với sư nương chiêu này là do loạn tâm vọng tưởng mà ra phải không? Lệnh Hồ Xung ấp úng: đệ tử đâu có kịp suy nghĩ gì, thấy nguy cấp nên thuận tay sử ra ngay mà thôi. Nhạc Bất Quần thở dài nói: ta cũng đoán ngươi không suy nghĩ gì, chỉ thuận tay sử chiêu, chính vì vậy ta mới tức giận. Ngươi có biết mình đã đi vào đường tà, trước mắt sẽ khó tự quay lại chính đạo không? Lệnh Hồ Xung cúi đầu đáp: dạ, xin sư phụ chỉ giáo cho. Nhạc phu nhân phải mất một lúc mới định thần lại được, thấy lệnh Hồ Xung bị chồng đánh hai má sưng húp, tím bầm, thật đáng thương, lòng bà xót xa, cất tiếng dịu dàng nói: ngươi đứng dậy đi, Trong chuyện này có liên quan đến nhiều điều rắc rối mà ngươi không hiểu. Bà quay sang nhìn chồng nói, Sư ca, tư chất Xung Nhi quá thông minh, trong nửa năm nay không gặp vợ chồng ta nên y tự động luyện công đi nhầm vào con đường tà. May mà hắn mới làm đường lạc lối chưa xa, ta kéo hắn trở lại cũng chưa muộn. Nhạc Bất Quần gật đầu rồi nhìn Lệnh Hồ Xung nói, đứng lên đi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, nhìn trường kiếm và vỏ kiếm gãy thành ba khúc nằm dưới đất, lòng hoang mang vô cùng. Không biết tại sao, sư phụ và sư nương đều cho rằng mình luyện công đi vào đường tà.